Bà Maria ơi, bà đã thấy gì trên đường đi? Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã ra một văn bản quyết định nâng lễ Thánh nữ Maria Magdalena. Bấy lâu nay vẫn là lễ nhớ để lên hàng lễ kính, bởi vì Ngài cũng nhắc lại điều Thánh Thomas Aquino ngày xưa đã nói: Thánh nữ Maria Magdalena chính là tông đồ của các tông đồ. Và có thể nói Maria Magdalena là một nhân vật đặc biệt của buổi sáng phục sinh hôm nay, như chúng ta vừa cùng hòa với lời hát của bài ca tiếp liên: Bà Maria ơi, bà đã thấy gì trên đường đi? Vâng, đúng thế. Hôm nay chúng ta sẽ để thời giờ để chiêm ngưỡng đặc biệt chân dung của Maria Magdalena. Trước tiên chúng ta biết bà là một nhân vật có một quá khứ cũng không lấy gì để mà tự hào. Nhưng mà cái quá khứ đó đã được Thiên Chúa thể hiện tình yêu thương và tha thứ. Và đứng giữa cả một cái đám đông, Đức Giê-xu đã khẳng định người phụ nữ này đã được tha thứ nhiều bởi vì chị yêu mến nhiều. Maria Magdalena cũng được các tông đồ kể lại trong số những phụ nữ đi theo Đức Giê-xu để phục vụ Đức Giê-xu và các tông đồ. Bà cũng là người được thuật lại có mặt ở trong cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Chắc chắn cũng có mặt trong những người phụ nữ của Jerusalem đi theo than khóc. Nhưng đặc biệt hơn nữa đó là hình ảnh của Maria Magdalena cùng với Đức Mẹ, cùng với Thánh Gioan đứng dưới chân thập giá. Và tất cả những điều đó thể hiện một cái trái tim yêu thương đặc biệt của bà dành cho Đức Giê-xu. Và ngày hôm nay cũng vậy, Maria đã cùng với một số những chị em phụ nữ dậy rất sớm từ sáng tinh sương, thay vì ngủ nướng để đi đến mộ của Chúa. Có lẽ lòng của bà lúc này chưa hiểu gì về biến cố phục sinh đâu, mà chỉ là muốn thể hiện một tâm tình yêu mến của mình. Đi đến mộ để sức thuốc thơm cho Chúa, và đi đến mộ cũng là để thể hiện tình cảm của mình đối với Thầy. Bà đi và trong lòng thì ngổn ngang lo lắng, bởi vì không biết bằng cách nào có thể lật được cái tảng đá ra ngoài. Nhưng rồi thì tất cả mọi chuyện đã xuôi sẵn. Những vị thiên thần đã xuất hiện và nói cho các bà biết về tin vui phục sinh. Và chúng ta cũng biết ở trong phúc âm của Matthew còn kể thêm một câu chuyện. Sau đó thì Maria vẫn cứ ngổn ngang tơ bò, đó là vẫn cứ đi tới đi lui, rồi gặp được một bác làm vườn, một ai đó, và cứ nghĩ rằng bác làm vườn, thì liền hỏi: Bác có nhìn thấy thầy của tôi ở đâu không? Ở đây chúng ta cũng có thể thấy chân dung của con hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Vâng, thế đó, chúng ta đến với Đức Giê-xu và nhiều lúc chúng ta cũng có cảm giác như tìm Đức Giê-xu trong bóng tối. Có những lúc chúng ta có cảm giác là đi theo chân của Thầy Chí Thánh lên đỉnh đồi Can-vê và phải đối diện với những đau khổ trái tim vỡ nát ra. Thế nhưng cũng chính khi mà chúng ta thể hiện lòng yêu mến và chúng ta tiếp tục đi tìm kiếm Chúa thì chúng ta sẽ gặp gỡ người. Vâng, người mà Maria Magdalena tưởng là làm vườn ấy lại gọi tên của chính bà khi bà chỉ gọi là Maria, và nghe thấy tên gọi có lẽ cũng là nhớ lại giọng nói của thầy thuở xưa, thì Maria liền tuyên xưng lên: Rabboni, lạy thầy. Và bà ôm chầm lấy Đức Giê-xu. Các tin mừng kể lại không, ngài Đức Giê-xu cản vì bởi vì thầy đừng đụng đến thầy, vì thầy còn phải về với cha, và đã trao cho chị một cái sứ mệnh: hãy đi loan báo cho anh em của thầy rằng thầy sẽ hẹn gặp anh em ở Galilea. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chân dung của Maria Magdalena cho chúng ta thấy được là tất cả mọi người chúng ta không tính quá khứ của chúng ta, cũng không tính về tài năng của chúng ta, cũng không tính về địa vị của chúng ta, nhưng chỉ cần một lòng yêu mến, mỗi người chúng ta đều có thể trở thành người đi loan báo tin mừng. Magdalena đã trở thành một tông đồ của các tông đồ, và được giáo hội liệt kê nâng lên thành lễ kính. Chúng ta biết trong năm thì thường phục vụ có ba cái cấp để lễ các lễ. Lễ trọng thường kính Chúa, cái kính Đức Mẹ, một vài lễ của Đức Mẹ. Lễ kính là lễ của các tông đồ và các vị thánh lớn. Còn cả thường thì chúng ta chỉ lễ nhớ. Nhưng khi Đức Thánh Cha Phanxicô nâng lên lễ kính, cũng là xếp bà ngang hàng với các tông đồ, và thậm chí còn lập lại bà cũng trở thành tông đồ của các tông đồ. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng được Thiên Chúa gửi về đến với anh em của chúng ta, đến với anh chị em của chúng ta, cũng là anh em của Đức Giêsu trong cái môi trường mà chúng ta đang hoạt động. Các tông đồ ở Galilea cũng chính là môi trường mà Đức Giêsu gặp gỡ, nơi các ông trở về với nghề nghiệp của mình là nghề đánh cá. Đó là nơi mà Đức Giêsu hẹn gặp gỡ. Ngày hôm nay, cái tin mừng phục sinh đã làm cho tất cả mỗi người chúng ta được bừng lên một niềm vui khôn tả. Và như Maria Mai Đệ Liên, tất cả mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi để trở thành những sứ giả loan báo tin mừng của Chúa. Tin mừng đó mà ngày hôm nay trong bài đọc 1, chúng ta thấy Thánh Phêrô, một người qua một cái liệt kê và nối kết với cựu ước, với quá khứ, khẳng định Đức Giêsu trong cái biến cố sống lại, Ngài chính là Đấng Messiah. Vâng, đối với dân Do Thái, Messiah là cả một cái truyền thống lâu dài người ta chờ đợi. Đấng Messiah là Đấng Thiên Sai, Đấng được Thiên Chúa gửi đến. Đó là Đấng được Thiên Chúa sức dầu. Và như chúng ta biết, Đức Giêsu khi đọc đoạn ngôn sứ Isaiah đã khẳng định lời mà anh em nghe hôm nay đã ứng nghiệm. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Với những người Do Thái thuở đó, thì họ đợi chờ Đấng Messiah nên gặp Gioan Tẩy Giả hỏi ông có phải là Messiah không? Gioan Tẩy Giả còn cho các môn đệ của mình đến gặp Đức Giêsu hỏi thầy có phải là Messiah không? Hay chúng tôi còn phải đợi chờ ai khác? Và người ta cũng gặp Đức Giêsu hỏi ông có phải là Đấng Messiah không? Còn hôm nay, Phêrô đã đứng trước mặt tất cả đám đông và công bố với tất cả mọi người một cái tin mừng đó. Thưa anh chị em, Đức Giêsu và anh chị em đã đóng đinh trên cây thập giá kia thì Thiên Chúa đã cho sống lại. Ngài chính là Đấng Messiah của lời hứa. Ngài cũng chính là Đấng Thiên Sai đến để cứu độ nhân loại. Và nơi Ngài ơn cứu độ đã được hoàn thành. Vâng, kính thưa cộng đoàn, xin cho tất cả mỗi người chúng ta trong cái niềm vui của ngày phục sinh cũng sẵn sàng để chia sẻ cái niềm vui, tin vui mà chúng ta đã đón nhận đó cho anh chị em của chúng ta. Và chúng ta cũng cầu xin để tất cả và mỗi người Kitô hữu luôn nhớ đến cái ơn gọi trong bí tích rửa tội của mình, ơn gọi để trở thành tư tế cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa, ơn gọi là vương giả để cầu làm chủ và góp phần xây dựng hội thánh, và ơn gọi ngôn sứ để trở thành những người đem giá trị tin mừng vào cuộc sống hàng ngày.